Nếu ta thử áp dụng cái câu dạy này vào trong câu chuyện Quan Âm Thị Kính về một cuộc đời bất hạnh của Thị Kính, là một người nữ thương chồng và mỗi ngày đó phải làm 2 ca để giúp cho chồng đó, vốn là một người thư sinh có được điều kiện ăn học đến nơi đến chốn để mong một cái tương lai hạnh phúc về sau. Nhiều người vợ đã phải tận tụy, ban đêm thay vì ngủ vẫn phải mai giá thiêu thùa bên cái chông đèn của chồng của mình để khích lệ chồng của mình như là người mẹ chăm sóc cho một đứa con. Người chồng đó học mỏi mệt quá đã ngã ngủ trên bàn, bà vợ đang thiêu thùa mai giá cầm một con dao có sẵn á, thấy bên đây nó có một sợi lông giống như lông tài mà muốn cắt đi thấy nó xấu quá, thì cái ông này ông mới trở người thức giấc, ông tưởng là vợ mình muốn ám sát cắt cổ mình, huy hô lên: vợ tôi giết tôi, vợ tôi giết tôi, xin cứu tôi với. Ông bỏ chạy, làm cho cả gia đình nhà vợ nghĩ rằng là Thị Kính là cái người muốn giết mình. Minh bạch giải bài phân tích cho cả gia đình bên chồng biết rằng là cô đó vì thương chồng ở bên chồng để chồng có được cái sự nung đúc tinh thần mà học đến đây đến chốn, rồi đó là cắt bớt những sợi râu tài đi dẫn đến sự hiểu lầm thôi chứ đâu có đâu. Ấy thế mà cả chồng và bên gia đình chồng không ai tin cả, thì ta thấy cái sự hề hợt của người chồng này đến mức độ nào. Sống với vợ mình bao nhiêu năm tháng mà không hiểu được cái tấm lòng của vợ của mình là một người tôi không đáng làm chồng. Và đây chính là cái mấu chốt dẫn đến cái mảnh đời bất hạnh thứ hai, làm cho Thị Kính không còn con đường nào khác là phải chọn đi tu. Bản án nó nặng quá, án giết chồng mà nặng quá. Vào chùa tu á, trong cái thời cao nguyên thời đó đó, người nữ không có được tư cách để trở thành tỳ kheo ni, cho nên Thị Kính phải giả dạng làm người nam để cho không ai biết á. Vào đó Thị Mầu đem lòng thương vì Thị Kính là bảnh trai quá, thương không được thì quán hận không được thì phải trả thù. Thị Kính á, ăn ngủ với một người gia nhân trong nhà, rồi sợ đó là có con mà không có chồng đó là thiên hạ ta quyền rủa cái gia tộc mình, cho nên mới du quan giáng họa cho Thị Mầu ở cho Thị Kính. Ra tòa Thị Kính cũng phải nói tôi không có, nhưng mà cô không dám nói rằng là tôi là người nữ, nói người nữ là cô mất cái cơ hội tu sao. Cô nói cô không có, sư phụ của cô đứng ra bảo lãnh cho cô và trình bày trước tòa, tòa vẫn không tin vì ngày đó đâu có thử máu. Nhưng mà nó có cái công nghệ thử máu thì có lẽ là Thị Kính đâu có chết quan đâu à. Cho nên á, cái cộng nghiệp của khoa học ngày nay nó làm cho chúng ta hưởng được nhiều phước báo lắm. Có nhiều cái là nó trắng đen rõ ràng, chứ trong vòng có 1-2 tiếng sau thử nghiệm là biết rồi ai là tác giả. Hòa thượng trụ trì mặc dù thương đệ tử, hiểu được tâm trạng của đệ tử, nhưng không thể cứu được đệ tử của mình vì không có bằng chứng để chứng minh rằng là đệ tử của mình là vô tội. Cho nên hòa thượng mới chích một cái số tiền của Tam Bảo và nói với quan tòa thế này: tôi dám cam đoan rằng là đệ tử của tôi là vô tội. Tòa nói nếu mà ông đóng tiền thì tôi tha tội chết, phạt 100 hèo thôi, đánh bầm mình bầm xương hết trơn, thân phụ nữ mà đánh mà giống như người nam là chịu sao thấu. Cho nên là bị bệnh lao, thì dĩ nhiên cái bản án đó vẫn chưa được giải tỏa, cái minh quan nó chưa đủ sức thuyết phục là đóng tiền cho tòa để tòa cho mình tại ngoại thôi. Giống như bây giờ có nhiều người ở tù mà vẫn đi làm được, chỉ cần có gia đình đóng tiền vô 100.000 đô, 200.000 đô, một số tù nào không thuộc về hình sự đó là có thể tại ngoại. Lần này thì hòa thượng cũng làm như thế, là cũng nỗ lực minh quan cho Thị Kính mà huynh mang không xong. Rồi đó, Thị Kính là có tự trọng, không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của chùa và sư phụ mình. Mặc dù sư phụ cho mình ở chùa, nhưng Thị Kính tình nguyện là rời khỏi chùa, sống ở cái vỉa hè của chùa, mỗi ngày phải đi hành khất. Và Thị Mầu vẫn chưa buông tha, giáng họa phải cho đến nơi đến chốn, và đi mọi nơi giáo rất là cái ông này là chồng của tôi mà không có trách nhiệm, làm cho rất nhiều người không muốn phát tâm cúng dường đổ bát cho cho sư thị kính. Đi khất thực được bao nhiêu chia cho đứa con ăn trước, rồi á thị kính ăn sau. Kết quả là vài tháng sau thị kính qua đời vì cái chứng bệnh lao do bị đánh đập của tòa. Và đi khất thực ai cũng từ chối hết. Trước khi chết á thì bà để lại một cái tự truyện kể về cái thân phận của mình, và nhờ đó mà hòa thượng trụ trì mới minh quang được trước tòa. Dù sao đi nữa, cái đó cũng đã là một cái chết, một sự việc đã rồi. Thì thấy cái hay của cái câu chuyện này đó là người Phật tử khi bị oan ức á, không nên tự ôm lấy mà chịu đựng, ta phải tìm cách để minh quang. Minh quang nhưng không phải để trả thù cái người du quan cho mình, mà để cho chân lý nó được hiển bày, để cho cái sự tổn thất đó nó được giảm thiểu một cách tối đa. Nhưng không may đó là các cái bằng chứng đó, tình ngay lý gian nó nhiều quá, cho nên đó là tòa phải dựa trên cái đó mà phán quyết rằng thị kính sau này trở thành chú tiểu cảnh tâm, là một người gian dâm. Cuối sau khi chết rồi mới được là giải khỏi cái nỗi oan. Rất nhiều nhân vật trong lịch sử của Việt Nam đã từng bị du oan, chẳng hạn như Nguyễn Trãi phải mất đến 300 năm để được giải oan. Cái vụ án Lệ Chi Viên giết vua, vì vua nghĩ rằng là Nguyễn Trãi thương cô tình nhân trẻ của vua. Mặc dù đó ông đã tự minh quang vẫn không đủ, dòng họ tộc của ông á, mặc dù đã bị chu di tâm tộc mà vẫn có người trốn thoát, đến 300 năm sau mới có thể minh quang được cái vụ án đó. Nguyễn Trãi là một Phật tử, trong số con cháu Nguyễn Trãi cũng là Phật tử, họ đã làm được điều đó. Cho nên là Phật tử ta phải đi theo Phật, theo Phật đó ta nói, nhưng mà ta đừng để cho tâm mình nó bị khốn đốn khổ đau, ta vẫn thản nhiên như là thị kính đó. Và nhờ đó đó, sau khi thị kính qua đời, người ta mới nâng cái tư cách và cái hạnh của thị kính trở thành như là Bồ Tát Quan Thế Âm, tình thương không có trả đũa, không có hận thù. Từ đó thị kính được có một cái hiệu là Quan Âm. Chứ thực ra là thị kính là thị kính, Quan Âm là Quan Âm thôi. Thị kính không thể là Quan Âm được, Quan Âm thì không có chết đau đớn như thế được. Nhưng mà dân gian thương tưởng cho cái hạnh của thị kính, hy sinh phải làm 2-3 ca để nuôi chồng, rốt cuộc bị một cái hậu quả tan thương như thế. Tu tập miên mật để đạt được đạo quả, để giải cái mỗi hàm quan này, như là bị thị màu giáng họa như thế, giáng họa như thế. Những cái tâm lực lòng từ bi đó, sức chịu đựng đó, làm cho người ta tôn vinh bà lên thành Quan Âm. Ở đây cái câu chuyện cho chúng ta thấy là phải nỗ lực, mà đôi lúc còn chưa thành công, huống hồ á ta còn quan niệm rằng là nhân ngã chưa xả, ôm luôn ta chết biết bao nhiêu người. Có nhiều cái mối quan á, nếu ta minh quan được con cá này, nó làm khai quan con đường Phật sự, khai quan đạo pháp, nó khai quan mọi thứ hết á, mà đôi lúc ta không dám làm. Ta không chưa làm vì ta nghĩ rằng là minh quan là hèn nhát, minh quan là có tịch sụp rịch, minh quan là nhân ngã chưa xả. Cho nên trong tình huống này, giữa tổ diệu hiệp của tác phẩm Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Trĩ và Đức Phật ở trong kinh Tạng Pali và kinh điển Đại Thừa, thì ta chọn Phật vẫn hay hơn là chọn tổ. Chọn tổ đó thì ta tự nói nhủ thầm ở trong lòng mình thôi, đừng để cho cái nhân ngã nó can thiệp vào trong tình huống này, để cái hận thù nó không có đối chọi lại với kẻ tạo ra khổ đau cho ta là tốt. Còn về phương diện xã hội và cộng đồng, ta phải nói những điều đáng nói, nhưng nói xong rồi ta bỏ qua, không để bận lòng, để ý, để tâm. Thì như vậy ta mới thật sự là một Phật tử. Trong cái điều đạo đức thứ ba của người Phật tử đó, đó là không được nói láo. Thì nó gồm có 4 vế. Vế thứ nhất là tuyên bố chân lý. Thứ hai đó, nói những lời có văn hóa, tức là không nói những lời tục tiểu. Nói thứ ba là nói những cái lời đạo đức hòa hợp xây dựng, không có ly gián. Và thứ tư là nói những lời có giá trị, chứ không phải là nói tán gẫu cho vui hết giờ hết ngày. Thì cái điều đầu tiên đó, tuyên bố chân lý, nó có một giá trị rất là sự thật, là cái này mình không có, mình phải nói rằng mình không có. Cái là mình có, mình phải thừa nhận với một bản lĩnh, chịu trách nhiệm trước nhân quả lời mình nói. Còn bây giờ mình không có mà người ta nói mình im lặng, có nghĩa là mình đã vi phạm cái giới đạo đức thứ ba, là nói sai sự thật rồi. nói sai sự thật về bản thân mình cũng là một cái vi phạm đạo đức, bởi vì nó dẫn đến sự thương tổn niềm tin cho tha nhân và cộng đồng. Do đó, dựa vào giới luật của nhà Phật dạy, ta nên học theo Phật, miễn là ta nói một cách thản nhiên thôi. Và các thiền sư dạy cái tất thẳng nhiên đó, thế à, nhẹ nhàng lắm, không có bận tâm nhiều. Thế à đó như là một câu hỏi có dấu chấm than. Tôi không có, mà bởi vì nghĩ như thế à, thế à, mỉm cười rũ bỏ hết. Còn các hành giả Tịnh Độ Tông á, thì có thể Nam Mô A Di Đà rũ bỏ, nhẹ nhàng thư thái thôi, mình vẫn nói để cho ta biết là mình không có. Còn ai chấp là người đó cố tình giữ cái gút về bản thân thì người đó chịu nhân quả. Nhân quả không bao giờ sai, không bao giờ tha ai, nhất là những kẻ đã cố gắng là quỵ tạo những cái dữ liệu để vu khống, để chà đạp, để giết một con người, để hãm hại thanh danh của một người khác. Ở trong cái thời cận đại hiện đại này đó, khi mà phương tiện truyền thông đó, nó đạt được ở mức độ cao nhất, như là Thiên Nhãn Thông, các đài radio, Thiên Nhãn Thông như là các đài truyền hình, bây giờ internet, email, forum, nó là những cái mà làm cho cái khoảng cách địa dư về vật lý nó không còn là một cái trở ngại nữa. Thì mỗi một cái truyền thông đúng đó, nó có giá trị phước báo cũng rất nhiều lần. Nhưng khi ta quảng bá các cái truyền thông sai, du quan giáo hoại cho người ta, thì cái nghiệp đó nó cũng tăng trưởng gấp cả trăm lần. Nếu ta gửi cho 1.000 người thì cái hậu quả về cái quả xấu này nó cũng tăng lên 1.000 lần. Cũng tương tự trong các trò chơi điện tử đó, ra bây giờ tập bắn súng giết người ở trên trò chơi đó, mà nếu nó tâm nó khởi lên sự hoan hỷ thì nó tập bắn 1.000 lần là nó đang gieo cái nghiệp xấu 1.000 lần. Rồi bây giờ ta làm những cái trò chơi điện tử về nuôi lòng từ bi, bảo vệ hòa bình, rồi nuôi lòng từ bi đối với các động vật và mọi chuyện thái, thế là 1.000 lần thì lòng từ bi ta cũng tăng trưởng theo đó. Bởi vì nghiệp đó tỷ lệ thuận với tâm, và cái quả cũng tương ứng với tâm. Do vậy đó là một kẻ mà du quan giáng họa đó, nó sẽ gieo một cái nghiệp rất là xấu ở mức độ lớn thông qua các phương tiện truyền thông sai lầm. Và người Phật tử phải hết sức lưu tâm để ý về vấn đề này, để cho ta không bị chao đảo và ngã quỵ như là một nạn nhân ở trong hai làn sóng đạn của khen và chê. Vì hai cái này đó nó chính là kẻ thù của hạnh phúc. Như vậy là khi chúng ta thi ân giúp nghĩa cho cuộc đời thì đừng mong cầu đền đáp, để ta không phải bị cái to của mình chìm đắm ở trong lời khen. Và khi ta bị giáng họa bằng những lời vu oan, ta cũng đừng để cho cái tôi của mình nó bị đau khổ cùng cực ở trong cái lời chỉ trích vu khống và xuyên tạc. Phải biết vượt lên trên đó, mà muốn như thế thì ta phải xem thường cái danh và cái lợi của mình có. Tại sao người ta sợ? Thì sợ ảnh hưởng đến danh của mình, ảnh hưởng đến cái lợi của mình. Ai buôn bán, ai có công việc làm nhiều đó, thì hầu như mà chỗ nào mà nó dính đến cái này ta sợ liền à. Ta sợ ảnh hưởng, thôi mình rút lui cho nó khỏe. Và cái nền văn hóa tự do của Hoa Kỳ nó khích lệ cho người ta cái trạng thái thoải mái đó. Chỗ nào đến thoải mái mình đến, chỗ nào đến có vấn đề thôi rút lui. Như vậy là mình đang sợ cái lề phi. Cho nên đó Đức Phật dạy là phải vượt lên trên thị phi mà đi. Ta cứ đi thẳng tới phía trước, còn thị phi nó như là đá, là cỏ dại ở trên vệ đường đó, đừng bận tâm. Và nhờ như thế, các Phật sự ta vẫn thành tựu được, ta vẫn làm mà không bị trở ngại. Còn bằng không á, bận tâm về cái ăn nghĩa hay là quá ưu tư, lo lắng sợ hãi khủng bố bởi những cái lời vu khống xuyên tạc chỉ trích, thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái trạng thái định tĩnh của tâm, và lúc đó tuệ giác khó có thể phát sinh được. Ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ 3 điều mà chúng tôi cho rằng là rất là quan trọng trong 10 điều tâm niệm của tổ Diệu Hiệp, để cùng ôn lại các tinh thần Phật dạy và cái gì ứng dụng được, cái gì ta nên điều chỉnh để tránh những cái tác hại nó có thể có ở trong tương lai. Và trước khi kết thúc đó thì chúng tôi cũng xin lưu ý một điểm là ở trong cái nguyên văn đó của 10 điều tâm niệm đó, nó không phải là 10 điều tâm niệm mà là 10 điều vô cầu. Thỉnh thoảng nó còn được viết bằng một cái câu tương đương là 10 điều chướng ngại, Nhưng khi Hòa Thượng Thích Trí Quang đó phát tâm dịch và cho ấn hành ở trong các bản kinh ở Việt Nam đó, thì đã mạnh dạn đổi lại là 10 điều tâm niệm để nhắc chúng ta luôn luôn ghi lòng tạc giả cái cách thức này để chúng ta có thể ứng xử một cách khôn ngoan. Và nhờ đó đó ta tăng trưởng được phước báo và được bình an ở trong mỗi nẻo đường của cuộc sống vốn rất nhiều phong ba và bão táp.